nói địa danh danh lợi, thì những cái lợi đó là do Phật tử cúng dường tôi. Cho nên bây giờ của Úc hưởng bao nhiêu? Chỉ có những người Phật tử làm lạc mà vô đó họ nghe nói là tôi ở đâu đó, họ xin tôi cúng dường 500-300, tức là giảng đạo được. Đem. Thầy nói thầy đi rồi đó, thì cái chùa An cái gì một chân như một ngày nào đó nó sẽ không còn có một người nào. Bởi vì Phật tử khi mà giảng như vậy đó, Phật tử hỏi tùm lum được thứ, chứ đâu phải họ hỏi mà mình là người tu sĩ mình nói dối được, mình che đậy ai được, mình phải nói thật chứ. Mà nếu mà anh em mà tranh nhau thì phải thưa kiện, tôi có thưa kiện cổ đó. Còn ở trong tỉnh đó, họ gửi về thơ nạc danh đó, gửi về trong tỉnh ông Hải thì mà cho người vui sống rồi nó bây giờ trừ hồn vậy để tôi giữ, chỉ cần tôi lên tiếng cái là họ sẽ giúp đỡ liền. Với địa danh chùa Am đó là danh lợi hay là năm truyền thừa truyền đông, cái chùa Am nó nằm ngồi rủ cái nó phải nằm trong núi mặt đó truyền đông, cho nên cái tu viện chân như nằm ở ngoài á, còn cái chùa Am nó nằm còn trong núi mặt, nó rõ ràng là chiến tranh tàn phá đó là cái truyền thống của ba thôi, của ông nội thôi, của cố thôi, truyền thống là ba thôi, ba thôi. Nhưng hồi đó thì người ta là một cây gián, chứ người ta không có suy gần, đến đời ba thôi nó mới suy gần, mới suy giải từ. Mình chỉ có làm được cái chùa thôi, chứ còn những cái nhà giả nhà sao không có làm được. Thì các thầy thấy rất rõ ràng, nó cụ thể, rất là cụ thể. Cho nên cái chùa bây giờ nó không làm được. Hoàn toàn, thầy biết được của bác, thầy nghĩ có gì, thầy ghé lại trong một thầy đi, làm thầy gian. Không có cái chùa chỉ lấy cho em trước gì ghép để ông tượng Phật trong đó với hình ảnh ba tôi gọi hình ảnh tôi đó, những cái gì đó là cái thức làm gì thì biết lấy hình ảnh tôi mà để thờ nói thầy thân lạc chết rồi thì họ lên họ cắm nhang thì họ sẽ cúng năm tiền và tiền cái gì. Thầy nghĩ cái bề mà tham lam của con người không lường nổi được, khó quá khó. Cho nên nói chùa mà có là danh lợi mà có truyền thống thì không bao giờ có gì cả. Nói danh lợi mà có truyền thống, chùa Phước Lâm, chùa Phước Lâm, người ta có đệ tử, người ta ở chợ, cho nên người ta có danh có lợi của ta. Còn giúp chùa này ở trong ngày thì ai mà đến? Nếu tôi không giữ sách, không giảng đạo, không dạy người thì chắc có ai bao giờ đến chùa An. Thầy cứ nghĩ đi, đâu dễ gì đâu. Ủa, người ta đến đây người ta chơi, người nào phải đến đây người ta cũng có nói được tôi thật, cái đâu phải người ta giữ gì nhớ được, mà chỉ người ta phải là người ta đến đây để bỏ cái cuộc đời của người ta như vậy sao. Người ta đâu thì chịu gì sao. Nhập chất ký ẩn quá, rộng lớn quá, danh vọng nhiều người tham ô, vậy là lịch sử sao? Cái ai tham ô thì làm sao mà biết lịch sử? Tôi nói thật ra, nếu mà sau này tôi không có cần nữa là tự mình biết lịch sử. Bởi vì đệ tử của tôi biết thầy nó mà cũng như bây giờ thì biết gì lịch sử cũng là được chứ. Thầy nói chỉ thảo cái từ ke. Thầy mình sao thì nói vậy thôi. Ông đánh học trò, ông chữ rủa học trò như thế nào thì chắc. Mà không biết chừng mà nói ra thì Phật tử người ta sẽ giúp đỡ. Chứ còn mình không nói ra, còn cái chùa vui mất lòng mọi quá trời quá đất rồi. Nạp nào cho ai với no thì chúng vô thì người ta nói là không có trình độ, làm sao qua được có trình độ sinh hoạt.
nói chung là thượng giảng thì tụng kinh niệm Phật hoặc là dẫn chuông hoặc là làm đám rồi một kia nữa đậu trống trống chứ cũng vô còn đậu dạy những cái bài mà đánh đậu cũng phải đánh đậu nó có đủ rồi đó. Cho nên nói về lịch sử thì sẽ này sau này sẽ có người biết tôi là người mà đã dạy cho Phật tử biết được pháp Phật tu hành như vậy như này. Thầy ở có lên mạng chứ thầy có lên mạng. Còn Trung Quốc đưa những thầy qua giảng cho những thầy Việt Nam toàn là thiền định của Trung Quốc, cái đó không phải phụ cập, ông không có giải được đâu. Nó đạo ta là đạo trí tuệ, mình dùng cái sự hiểu biết để mình xả. Ví dụ như mình làm gì dữ, mình dừng lại chỉ gắn mặt bác tính theo mình thôi, mình phải giam rõ vậy. Còn mình cứ giữ trong lòng của mình thì chỉ chịu khổ, mình ráng mình hiểu chứ chứ mà tôi cũng bị thay cái này được, không muốn khổ được. Nói rõ cho thầy thấy được tôi phải đúng là học giải đúng như Phật Phật thì ngài Phật đây mà đúng như Phật bây giờ mình có những cái tạng kinh trường bộ trung bộ tăng chi bộ đủ những cái tạng kinh hoặc những lời kệ trong đó đều được ghi hết dạng chúng thì kia trong đó thời nào từ điểm nào dạy ai như gì nói về lịch sử được biết thầy ta cho nên nói cái chùa mà nó được danh được lợi cũng là do bây giờ
mình đợi coi bố cúng tại cho tôi sao đó tôi giải thích cho tôi nghe một chút ý chỗ mình nắm
xưa thầy trả lời năm câu bằng thực tế bằng lương tâm thể Phật tử tu sĩ kiểu hiểu được thực chất những gì bí ẩn diệu
có gì diệu gì lắm vấn đề này đó là Phật tử
năm 2010 nhiều bạn cùng họ cùng tuổi mục đích nói thầy nói tôi nhiều bạn thì sai còn là tự tôi cứ đưa các bạn bạn này thậm chí những thứ thầy đến với tôi biết chỉ là để tôi cũng đều là sợ vì chứ không có người nào mà đến đây là thầy chỉ có họ được đi học gặp người nghiêm thì thầy tăng từ nó là làm thầy tôi sau này tôi theo thầy từ tôi tu thời gian chứ không phải không kính này ở chùa lớn nhà tăng gia lộc ngày thời xưa nghĩ thôi mà nhà cửa chuyển tăng thầy thức là và cô vị quan để cố gắng sự sâu sự trong sạch của chùa ăn con cảm ơn thầy rất cái anh con làm
những phần bưu điện lo giàu nữa chút thì bữa nay tôi nói thật với sư Vân nhé nói đi nói tôi nói ngắn chứ tôi nói dòng dài cái điều thứ nhất đó mỗi một tháng á trên 20-30 người bốn đạo miền Trung như miền Bắc á đến mình phản đối vụ chùa này mỗi một ngày tôi nói mỗi một tháng tôi cho ít nhất cũng phải 20 người tới nhất thành ra tôi tiến vào cái khách này á điều kiện thành ra cái này khi nhận được cái này nay 4-5 tháng mà không có chú được nữa bị mất đi công việc đó là cái thứ nhất vì họ đến á nó rõ họ không có phê mình của Úc họ phê mình là thầy tức là trung bình họ nói là một vị lãnh đạo một cái tu viện mà sao cái tu viện giờ là điều kiện như vậy? Ông thứ nhất là của Úc đang quản lý.
Ông thì hỏi ai mình quản lý mà sao lại cái chùa như vậy?
Không có điều kiện ta muốn nói ngay cái chỗ. Rồi cái vừa rồi cái vụ này dường như 5 đến 6 ngày, 5 đến 3 ngày, 4 ngày gì đó lại đây. Cái ngày mà mình giảng cái vụ mà bị bữa nào á, mình có cái cuộn băng, họ đem lại cái cuộn băng, cuộn băng để mình nghe. Trong cái cuộn băng đó, mình nếu có điều kiện mình nghe trở lại, có nhiều cái mình nói sơ sẩy trong đó nhiều lắm đó. Sơ sẩy như thế này, đây nói để sơ sẩy. Điều thứ nhất, mình nó mình bùa cũng như anh em nhau á, không hoài nhau, người ta dằn thì mình bỏ mình đi. Như vậy ai dằn của ai, ý ta muốn nói chỗ đó, ta ai dằn
của ai.
Ai dằn của ai, ta mới có cái tên này. Đó là điều kiện, cái điều mà người ta nói với mình á.
Như vậy đó là đúng sự thật không?
À, điều kiện trong
thầy thì người ta muốn có cái chùa, chứ còn nếu mà không có thầy
không có để nói cái này mình lắm mà. Điều kiện là mình không, ta nói ta báo mình không cho cô Út ở nữa. Ý muốn nói chỗ đó đó thì ta nói như thế này, có một ông mà chuyên viên ông mà để hỏi mình trả lời á, điều kiện mình có mở mình nghe mà trong khi đó đó thì điều kiện có nhiều việc. Điều thứ nhất quân nói là điều kiện mà khuyên mà cái chùa á, thì điều kiện cái đó nó dính hai mặt. Trong cái cuộn băng đó tôi nghe nó dính hai mặt. Mặt thứ nhất á, dù khuyên cái chùa tức là mình không có tham lam cũng được. Như vậy họ hỏi là gần 300-400 cái cốc này có tiền không, hay hoặc là cái này á, cái này là cái điều kiện của người ta tự xây dựng cho mình không, vì tôi muốn nói như vậy. Cái chùa đó như vậy có tội không?
Cái chùa đó thì nó là thứ vật ưu tri, cho nên bây giờ tội hay không tội thì không nên nói những người đang sống hành động làm
đó. Mình bị cái cuộn băng đó thì chắc là mấy chú ở nhà này có còn ghi lại
nói là trả lời câu hỏi của thầy.
Không phải điều kiện cái cuộn băng để đây nói đi, mình nắm đi suy nghĩ lại, chứ tôi không có nói trong cuộn băng cho hết em. Đồng suy nghĩ lại trong cuộn băng á, những gì nói dù cất chùa cái điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là điều kiện cô Út á, một người cũng như người ta dằn mình, dằn chùa mình cũng đi tu nơi khác chứ không sao hết. Như vậy là điều kiện ta muốn nói, mình đã tu hành sao mình còn nói chú dằn là không dằn.
Rõ ràng mình bỏ đi thì người ta dằn của mình thì mình phải bỏ đi.
Ta nói là tổ khi để dò đụng xe đẩy đụng gãy dò tổ thấy không có gì hết.
Tại vì không có gì cho nên vì vậy đó. Cũng như tôi bây giờ thấy không có gì hết.
Còn cái này hả? Không có quyền bị bảo, bị mình nó cái dặn chùa đó.
Cái đó là dặn chùa đó nè. Chùa đó, chùa cố.
À, một cái nữa, cái này thứ hai á. Không có cái này để cái này tôi nghe thôi, để nói cho mình nghe. Chứ cái này không có cãi chỗ này. Vì cái này là người ta nói nè. Cái điều thứ hai á, nếu mình đuổi cô Út đi, đặc biệt khi nó vậy, thì như vậy đất này cô Út có được miếng nào trong mẹ không?
Không. Cô có bỏ tiền mua cái đất đó bao giờ, một cái đất bao giờ đâu. Đó là sai. Cổ bây giờ cũng mua về ruộng mất chỗ mà trồng chuối, chỗ mà cất mấy cái nhà gạch ở đó. Cô cũng mới giáo ở đó.
Cái đó là ta muốn nói này chỗ đó. Còn vừa đầu cái này là biết nói cho huynh nghe luôn, cái này tôi nghe mà. Hôm tháng giêng, cuối tháng giêng mà bà người xưa đến gặp tôi. Đây là nói thiệt cho huynh đệ mình nghe để mình hiểu á. Bà người xưa đã nói nè, tại sao ông ở sát bên đây mà ông không đến chùa thầy Thông Lạc để trao đổi thầy một sự việc giữa anh em với nhau. Giờ anh mình em mình nó có ngu cỡ nào đi nữa mình cũng phải dứt nó lên chứ. Sao mình đạp nó, đạp như vậy là lấy cái người dân á, là bạn thân của mình là cái gì. Như vậy là bà nguyên sư bà cho là chỗ đây cũng nói thì với huynh này tôi này cái này tôi nghe nó không, mình không vừa lòng, nhưng vì tôi nhận xét là nó không có, nhưng vì cái này là điều kiện bà khi bà nói bà nói nay hơn một năm rưỡi tôi không có tới chùa thầy Tổng Đền nữa. Lý do là cái chỗ giữa anh em với nhau mà sao đó em mình cặp gì. Tôi có gặp cô Út hỏi thì cô không học có nói cái gì nghe nó bình thường, mà là điều kiện đặt là cậu thứ nhất, cậu thứ nhì là cái gì? Đặt điều kiện ba.
Cậu thứ nhất, ví dụ bây giờ đặt thành vấn đề, tôi là cậu thứ nhất, cô là cậu thứ hai đi, không? Vậy thì những Phật tử nào mà nghe cô Út nói, mà nói lại cho tôi nghe tất cả mọi sự việc, có một chút bình hòa, có tôi bình hòa.
không ngờ nói giờ để nói cái của tôi nghe đó để cho mình nắm đó. Thì như vậy thì bà Mười Sương bà nói của nó này hơi nặng nè, nó nói trừ tôi ngỡ em mình dám bỏ thì giờ có tay mình liên hệ với người nào đấy. Bà nói câu nói
đó ở đó
không có bà, không có quên dặn trở lại mình được rồi, không có bà nói là điều kiện bị bà nói câu nói cho mình nghe thôi, đây là bà nói cho mình nghe
mình chứ bà không có hiểu cái này. Nếu mà tôi có thì phải có gia đình.
Bà nói câu nói này nữa, bà nói tôi có nói tôi với cô Mười à, trong thậm chí có nhiều người ta có gia đình, có vợ có con xíu gì con này con nạp thì không được. Bà nói có mười đứa con, có em biết gì đâu. Bà nói con nói đó thì mình không thấy mình đem ra để mà lý luận theo mình nói hồi nãy á, thì xin lỗi cái điều kiện đó nếu nói người ta chịu chăm chích á, ta còn lôi ra nhiều chứ ta như lý luận của mình nói nó thua được, không thua đâu.
Tôi nói thật sự với Vinh đó, nó không phải là như Vinh nghĩ đó. Phật tử đệ tử của tôi nó sẽ làm những cái việc đó là bố cũng còn ở chùa đó. Tôi nói thẳng thật với thầy, bởi vì đệ tử của tôi quá đâu.
À như thế này, tôi nói thêm một câu nữa cho Vinh nắm. Tôi vừa rồi thì tôi có chú gặp cô Út á, nay lâu rồi không thánh viên á. Tôi nói cô Út mày thôi cái dịch gì vậy? Còn người miền Bắc vô gặp mình á, ta nói bằng lối này nè, thầy chú nói như thế nào để cho bà cụ mà tu được chứ, vì ông thầy ở chùa mà làm việc gì mà ác quá trời. Đây là hai cái bà ni mà hai bà cư sĩ ở ngoài Hà Nội á,
mấy người cư ni mà vô đây ở tu tối cứ ngủ của gì mà không có lo tu tập thì tôi đuổi mấy người đó, thậm chí ở ngủ qua tôi cũng đuổi, tôi đuổi nhiều lắm. Đâu phải tập vô đây để mà cuộc sống bắt đầu.
Còn à, riêng đây muốn nói thật với Huynh, cái của mình là nó khác hơn Huynh chỗ đó đó. Cái lãnh đạo của mình nó khác hơn chỗ đó. Chùa mình á, đây cũng nói thôi cho Huynh nghe luôn, chùa tôi chương trình nói vậy á, các vị lại ở á, cứ thử theo chương trình ở, nhật thì theo chương trình các vị tự giải quyết lấy. Mình không có đuổi một gì nào hết. Đây nói thật với Trương Huynh á, mà điều chùa mình không người nào vô ở được, nay có ngâu nè. Mình là không có đuổi tại sao vậy? Bởi lý do chỗ là điều kiện mình cái chương trình nó có sẵn rồi nó như
thầy làm đó. Thật sự ra đối với tôi mình hiểu mà không có danh tiếng mà có thể tu hành như vậy chắc cũng khó. Và bây giờ kiếm một đệ tử chắc cũng có khó. Thầy cái danh của thầy chỉ có đệ tử, còn đối với tôi không có gì hết.
Cho nên nói cho mình nắm đó, nó có mấy cái cần phải như cố hiện nay. Đây tôi nói tôi nghĩ theo cố hiện nay, nếu mà theo mức độ thủ tục trí tuệ hành chánh đó, tôi chính là tôi có can thiệp với bên nhà nước, nhưng vì vụ này nó chưa có rõ. Thành đang vừa rồi tôi gặp ông phó chủ tịch ủy ban tỉnh á, tôi nói đấy, tôi diện chân như rất là chùa An á, các anh xem cho thật kỹ ra giấy tờ đi, thì chúng tôi có cách vào quản lý. Đó là cái thứ nhất. Cái điều đó, cái điều quan trọng hơn là cái gì? Điều kiện nếu giấy tờ mà cái tu viện chứng như này á, mà nó nằm trong bà phạm vi mà có tổ chức đàng hoàng, nếu mà có người nào nó qua nó lại, mình có điều kiện để mà giải quyết công việc đó, đó là ý muốn nói chủ động. Còn nếu không biết là mình nghĩ sao, chứ riêng tôi nghĩ là riêng thành của Úc á, nếu mà làm thủ tục mà đuổi của Úc đi á, thật là khó khăn. Tôi thấy là khó lắm. Theo cá nhân của mình á, à, quên thấy là nó dễ, chứ tôi thấy cái đó nó không dễ.
Ở ngoài mà thầy vô thì thấy rất khó. Cho nên tôi rất nghĩ là bây giờ mình đuổi thẳng, không có cho cô ở trong cái trường này đâu, tan nát cái trường này đâu. Thì nó sẽ đầy cái đầu tai. Nói anh em, anh nó giết tôi này kia, hoặc là kia đuổi tôi. Tôi giờ tôi không có đất ra gì hết. Bây giờ đuổi tôi ở đâu? Bây giờ tôi nay có mời tôi đi bắn kết cái bỏ. Cô dám làm đúng không?
Cái đó chắc là cô không làm đâu. Mà điều theo tôi thấy như thế này, theo tôi nghĩ á, theo tôi có coi thủ tục giấy tờ trên văn phòng á, giấy tờ đất đai mà cô ký giao để cho tôi thì chứng như á, điều kiện cái này nếu mà cô làm thẳng ra mình kẹt dữ lắm đó chứ.
Không kẹt. Bởi vì cô
làm thẳng thì tức là cô phải trả lại cho tôi chứ. À, cô xin giấy phép rồi này kia rồi này kia khai báo tất cả gì chưa chắc hẳn là đúng.
À, bị giấy tờ theo này mình đọc mình coi á, dường như giấy tờ giấy đồ cổ cũng có hết nè. Cái đó mình không
thật ra thật sự ra bên chính quyền người ta hẹn tôi 4 tháng nữa là người ta sẽ giao hết những giấy tờ cho anh, ta cho cái lý xuống đó. Người ta làm cái việc không phải là người ta nói xin xua được, người ta xuống đó bao nhiêu đất thì người ta sẽ làm cái lý cho anh đó.
Còn một việc quan trọng hơn, hiện nay nói thật với Đức Minh đi, họ hơn cuối năm á, đi về thành phố thì ta có trách móc mình cái này, trách móc ban trị sự tỉnh á, ta nói ngành hoàn pháp của tỉnh, những kinh sách của mình nói đi vào ban đĩa, đi vào sách vở in ra rồi, như vậy cái đúng sai tại sao cái ban hoàn pháp tỉnh mình không có văn bản đề đạt trung ương để nghiên cứu lại để mà giải trình từ câu công việc của mình nói đó, điều kiện là mình
có nói rất rõ ràng. Cái phòng kiểm duyệt của nhà nước là thằng lão nói rất rõ ràng, khi mà đưa sách ra mà xin phép thì người ta cấp giấy phép cho mình đàng hoàng, nó đưa từ
không có cái cấp giấy phép của mình á, ta không nói cái đó mà chúng ta nói ngay cái chỗ này nè. Ta nói là phòng kiểm duyệt in kinh sách của Phật giáo á, sao lại thầy không
nhận sao hả? Bây giờ thầy hỏi thầy
không có cái này, ta không có cãi với mình, thầy nói thật với sư huynh
nha, nói nhưng mà bây giờ mình nói cho sư huynh nghe nó rất rõ. Bây giờ nếu mà trong giáo hội đề nghị sách vở in sách của ta thì tôi sẽ làm, bởi vì từ hồi chính tôi là người mà dị học giáo hậu
để ta nói cái này cho mình nắm, chứ đằng này ta không trách móc mình. Ta nói rằng những kinh sách nó thầy có đọc coi chưa, tôi nói chưa có coi, nói chứ thầy coi thật kỹ lại, nói rằng hoàn pháp chuyển về cái bộ phận của văn phòng hai trung ương này, cứ kêu là bộ phận nghiên cứu gì sách giáo Phật giáo á, coi nó đúng ra sao, rồi điều kiện có thể là có thể là qua đại hội Phật giáo Tân Tây Ninh chúng ta làm rõ những điều đó, nói có thể chúng ta còn nghiên cứu lại để mà mời những người trong ban trị sự tỉnh mình á xem lại coi những cái phản nào nó đúng phản nào chưa đúng, ta làm rõ lại những điều đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là ta muốn nói ngay chỗ này, ta nói ta muốn để đích thân đến bên này để xem lại coi tại sao cái tu viện chứng như hiện nay á điều kiện chia ra hai cổng mục đích gì, chứ điều kiện đó là ra sao, thành ra cái đó để nói cho mình nắm mà để chúng ta để nghiên cứu lại. Thành ra nãy giờ mình giải thích kiểu mà mình nghe thôi, chứ nếu người ta nghe ta không chịu cái kiểu đó đâu. Thì nếu mà chỗ đông người tức là ta có nhiều câu ta khép mình vào chỗ đó phải dễ dàng, tại mình nói là nó
thật sự ra bây giờ có cái giáo hội mà kiểm duyệt cái sách thì cái này là do thầy phải tuyên bố cho chúng cho tất cả chúng ta biết, người ta biết cái kinh sách người ta sẽ báo cho giáo hội. Còn cái này thật sự ra trong một cuộc họp với giáo hội tôi chưa có nghe từng nói cái chuyện từ đó, mà mình làm sao mà cứ làm
cái này
tự lãnh những cái tài liệu của
không có cái tài liệu đó bị nó in ra sẵn rồi,
cái này đã là thầy lẽ ra thầy biết rồi, tôi là người dạy đạo là một người viết sách, thầy biết cái đâu phải là biết, thì thầy ít ra trong những cuộc họp Phật giáo thì những vấn đề mà in kinh sách hoặc này kia thì trước khi mà in những kinh sách thì ta mua làm cho
mình đâu có thông qua vụ này, chính là mình đã in rồi, thời gian sau bên công an nó lấy nó mới giao cho mình mới là điều kiện mình mới nghiên cứu. Đâu có nói gì cô Diệu An rất nhiều trong đó, nói gì cô Diệu An á,
thời gian okay, nó không bao giờ có. Thì nghe lại đi, tôi còn anh đỡ cô Diệu An nữa, bởi vì
không phải nói cô Diệu An là rất tốt công việc này kia nó thời điểm đó để nói cho mình nắm, chứ không phải nói cô Diệu An là xấu, mà cái điều kiện nói cô Diệu An rất tốt tại thời điểm đó chứ mấy Nguyễn Kim đầu á, thành ra cái đó là ban tôn giáo của huyện tức là anh Bảnh á, dùng đặc thiện bổ thời gian thành tất cái gì có tình qua mình có xem qua, sau đó là điều kiện giao cho bà thì được tất thảnh. coi nữa. Nhưng vì sao đó có nhiều điểm xuất ra nữa, tụi họ cũng trực qua mình cũng coi thấy đó. Như vậy chứ mình không có đi lộn lạc ở đâu. Nhiệt chính đề về mà bị tám á, không nói lấy.
Bây giờ tất cả những sách tôi viết đều là do nhà xuất bản, do cái đơn đó. Có ông quán ký tờ đàng hoàng, bao giờ cũng có làm cái điều gì ẩn danh vô. Thật sự đó, kinh sách ở đây hoàn toàn là có khi mà ẩn danh vô. Thì cứ đặt lại ở phía trang sau cuối cùng là ai cho phép, nhà xuất bản cho phép, ẩn danh nào, bao nhiêu số lượng đều có biết rõ. Vấn đề nó quá rõ.
Thành ra đây lại nói cho mình nắm chứ một số việc mấy kia như cái ngày gần đây, cách đây khoảng 5-7 bữa gì đó. Họ nghe một cái tin đó mình nghe đó. Thì ai dùng cái tin đó mình nghe như nó. Nếu mà đọc ra từ chữ á, thì nếu đặt khép từ chữ dường như nó không hay lắm đó. Đó tôi nói cái điều thứ nhất.
Bây giờ nói chung bây giờ với cái điều kiện mà tôi yêu cầu tôi chấp nhận tôi.
Còn có cái này để nói sao mình nắm ở ngay chỗ mà mình nói
cho chính quyền mà đưa vô và nói tại chùa của Cú Út. Cú Út xây dựng làm nên thì chừng đó tôi sẽ đi vào tù rồi.
Không có sao mình nói nghe nó dựng vô trụ tính. Tại từ cái chỗ đắc chính á, nó nằm vào chỗ xin lỗi. Mình hiểu chỗ đắc chính á thì hiện tại là thật là mùi. Chứ nếu đắc chính mà nếu mà mình nói trụ tội thì vụ đó tôi nghe
đây thì nói bây giờ đó không phải nói cho mình nghe. Nếu mà cái tai họa nó sẽ đến như vậy đó, tôi sẽ hoàn toàn có chịu.
Hôm nay mình nói tôi chịu và điều ý muốn nói cái chỗ mà đắc chính á, đắc chính vào cho
tôi họ có vấn đề đắc chính đó. Tôi hết tham tôi biết, mà tôi hết sân tôi biết. Những cái chuyện mà xảy ra cho người tu người ta tự giết người ta, nó cái nào bây giờ tôi nói chuyện với thầy, khi thầy về rồi tôi không sống cần nhớ gì. Đó là cái thứ tôi muốn nói. Nhưng mà khi mà đối diện với người khác nói hỏi thì người trả lời cũng như tôi đang giảng vậy đó. Thì họ xin hỏi thì hỏi tôi phải nói chứ, nói sự thật thì tôi có nói gì đâu. Tôi nói anh em ở trong cái gia đình ruộng đây ruộng vườn đất đai của cả đại gia còn cái lộn với nhau, còn tôi anh em tôi cũng vậy chứ tôi khá gì hơn. Nhưng mà có điều kiện là tôi được xử lý được tăng dần với ai đâu.
Ý muốn nói chỗ đó cho mình nắm được để chúng ta nghiên cứu lại thì chúng ta làm như thế nào cho nó phù hợp. Chứ nếu không khéo nó kẹt dữ lắm.
Bởi vì có thầy thật sự đó, vấn đề nha, có thầy tôi nghĩ là thầy sẽ tận tình giúp đỡ cái mò mà dù gặp nhiều khó khăn, chứ không phải là nói xuống con chơi đâu. Đã huynh đệ tình biết nhau quá lâu rồi. Thầy có nhớ mà lúc mà thầy lúc mà tôi đi lên chùa sẵn mà giải đạo đó, thầy Phật tử mà đến rồi là tôi giải nó cũng có mấy ngày chứ đâu có ít đâu.
Thầm ra để nói cho huynh nắm nói lắm khi nó việc thì chúng ta không hiểu quá. Chính là cái câu nói này tôi nói với Phật tử rất nhiều, chứ phải nói một hai người nghe. Tôi nói là thời gian Phật giáo tuy nên chúng ta làm việc đó gặp trở ngại rất lớn á, là do cái chư tăng ni trong thỉnh mình ta chưa biết mình. Ý muốn nói buổi đầu á, như buổi đầu chúng tôi nhờ cái điều kiện mà người ta biết là ai, tức là trắng bàn á có thầy Tông Lạc ở trên vị sa tiên linh á, thì có thầy
đò
thì mà ông mà lớn con ông thầy Thẩm Tâm. Thầy Thẩm Tâm tôi nó có hai vị với tôi, có ba vị nè. Ở trong dập trong phù xe thì có thầy Bú Tâm. Như vậy có ba vị cùng với tôi. Như vậy có gì cũng thông cảm là điều kiện cái lối sống của Phật giáo. Thành ra ông đài tôi nghe công việc rất nhiều, nhưng vì ông đài kẹt tôi xuống cũng không có xuống như này được. Thành ra vừa rồi thì tôi nói thì trong bộ có thời gian tôi chú vì có cái vụ cái thơ này nó gửi lại đầu hai ba ngày gửi đến mình á, anh ờ cái thơ đó nói vậy, thành ra điều kiện tôi mới nhận cái thơ. Tôi nói thôi đây này trong bộ đi bên hàng chú, từ ngày qua thì tôi nói bữa nay tôi chú như này, hôm nay tọa điện trên đó trên điện, tôi nói thôi đi buổi chiều tôi đi lên trạm cũng được. Nói vậy
anh ta mọi vậy nghĩ như thế nào bây giờ trong cái sự việc như vậy á. Bây giờ thầy nghĩ vấn đề mình làm sao vậy?
phải giải quyết, mà giải quyết rồi tôi đi qua, ra đi thì ở đâu để giữ được em được tôi mà nhận được cái chỗ để tôi hành người anh cái này mai là tôi được tôi cái không đó tôi làm đơn tôi nhận được cái không làm đơn tôi đưa tới tòa án chứ đâu phải nhiều anh em tranh cãi nhau thương chuyện nhau thì để ra được nhiều chúng ta không không đâu.
Đây để nói một việc đây là nói gia đình, việc gia đình cho mình nắm luôn. Giờ đầu tính ngay bản thân mình ba lần. Đây việc gia đình mình á, việc gia đình mình ba lần. Ăn gì em nội lại giao đất cát của cha mẹ mình hết. Đâu là thứ nhất có giấy tờ đàng hoàng nhé. Đầu thứ nhì á cũng làm một lần thứ nhì ở tại chùa mình, cũng làm nhân bản ký tên nó giao cho mình hết. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy nữa, mình làm ba lần rồi mình mới khai đất giao cho mẹ mấy đứa nhỏ khai chứ mình không có khai. Thôi giờ mẹ mày lấy đứng tên khai đi, xong xuôi rồi có hai người chị đây cũng nói cho mình nắm luôn chứ không dễ dàng đâu, mình làm nó khó lắm. Hai người chị ba nói thôi giờ đất đai việc kia tôi chứ sao thầy không kia. Tôi mới nói tôi kêu thằng cháu, kêu mấy người đó thằng cô á, tôi kêu bậc chị á, tôi nói mẹ cháu đọc cái những cái văn bản, ba cái văn bản trước đây mấy cô con ký tên đó, coi cái văn bản đọc nói làm sao. Tôi nó đọc lên nó nói như thế này, nó nói cô ba với cô tư hai cô ơi, giờ nói là biểu thầy kia chắc thầy không có chia đâu, cũng nói cho hai cô biết nó vậy á, thầy đây tôi hiểu ý thầy, còn cô muốn chỗ nào thầy sẵn sàng thì cho chứ cái chia không có chia. Điều thầy sẵn sàng thầy cho chứ giờ chia cho hai cô chắc là thầy không có chia. À, giờ thầy cho tôi giờ đầu tôi mới nói thế này, tôi nói chị ba với chị tư hai chị đó giờ già rồi sắp chết rồi, năm nay gần 80 rồi, muốn chỗ nào nói lại tôi ký văn bản tôi cho, không có tên người khác đứng trong cái giấy tờ này nhưng gì tôi ký được, tôi còn ký được có biên bản tôi gặp. Tôi kiếm tôi cho hai chị cái điều kiện là cái giành giật với nhau, tôi không có giành giật với hai chị cái gì hết, mấy chị muốn lấy chỗ nào cũng được hết. Thật thành ra đi đây nói một việc đó cho mình hiểu cái ý của mình á, là mình đối xử với chị em nó kiểu như vậy á. Mình nói là mình nói luôn câu nữa, nói với chị huynh đệ, nói cho chị ba chị tư biết á, vì chị tuổi già ít nhiều gì hồi xưa kia chắc chị cũng có ấm bồng tôi, nay tôi giao cho chị đây, giao là giao chứ hai chị không có xài được cái của này đâu, bán mấy đứa nhỏ nó quên bài hết chứ hai chị không có xài được đâu. Tôi nói thật với hai chị như vậy á, mà sẵn sàng tôi cho vì đất của ông nội ông ngoại nó, mà nhiều chuyện bị mấy chị cần thì tôi sẵn sàng tôi giao
cái đó là đúng.
Tôi làm yêu thầy để báo cho mình biết á, bị mấy ông mà như hệ mấy thức sĩ á, họ gặp mình hỏi nói tỏ thật với huynh mình vậy cũng đau lòng á. Mình tôi nói phải đông lạc ông với tôi huynh đệ nhau, ông đông lạc tôi sống yên nè, mà nếu quý thầy mình nói về thôi thôi sự việc đó các vị nghiên cứu rồi để biến có gì gặp tôi trao đổi sao, lúc này tôi nắm chưa nó vững, chưa có dựng thành ra tôi trả lời chưa được, tôi trả lời cách khéo vậy thôi. Thành ra như ở tỉnh xã trung tâm ở dưới tỉnh xã ở Hội Giáp á, họ thì tôi nói quý hòa thượng với quý hòa thượng già trẻ gì cũng vậy, chúng ta nghiên cứu bữa qua thượng trí quan hỏi vụ sách vở in ấn nói năng các mặt mình có làm có chỉnh lắm không, mà nói tây ninh làm chỉnh lắm chứ có gì đâu, còn các việc đó là cái thằng nào chưa chỉnh để đi kia ta còn nghiên cứu lại để chúng ta chỉnh là chứ không có sao. Tôi nói sợ thật, mình phải nói cái chỉnh trước đi, còn cái hậu chỉnh á mình nói dù đó để sao còn nghiên cứu lại, nói chứ bị nhiều chỗ giảng kinh, nhiều chỗ nói kinh, chỗ dày chỗ khác làm sao mình biết được chỗ này chỉnh chỗ kia không chỉnh, dù đó để mình
nói nghiên cứu lại theo cái sự hiểu biết
của mình á,
thì ra cái hiểu biết của người ta khác.
Còn cái việc của bà mì xưa nói á, nói thật với anh nó bị bà mì xưa mà nói theo cái tình đời á thì cũng có đúng một mức độ, mà nói rằng sự việc báo với cho thầy biết á, năm kia huynh đệ nhau có việc gì thầy đến để thánh đến chứ chị em trong nhà, anh chị em tôi 7-8 người nè, già hết rồi. Cái người thứ hai á, ngày 80 mấy tuổi rồi. Thầy thấy công việc của tôi xảy ra, thầy thấy tôi giải quyết, tôi biết nghịch á, là đi tự giải quyết cho yên và cậy mặt hết. Còn cái này có hai anh em mà, ông anh với bà em mà, mà như vậy là điều kiện như vậy.
Tôi bảo thật ra, tôi bỏ bộ cô làm nhiều hơn, làm từ khi về chùa, tôi bỏ bao giờ tôi nói là cổ làm cái gì cũng là không bao giờ mà tôi nói cái điều đó, mà tôi chẳng có cần còn cái thứ kiện cố bao giờ. Bây giờ nhìn lại có tôi có làm mất đâu thứ kiện đâu, cho nên đối với bởi vì thứ kiện ra người ta biết là người ta có anh em ra vậy. Cũng như bây giờ sự kiện đó thì do cái những cái điều kiện mà cô nói nó không đúng sự thật, cô đâu có biết được trên cái sự tương tác của ta sao, cho nên cô nói không sự do không đúng sự thật đó nó có xuyên tạc được cái
thành ra anh nói cho anh nắm cái bữa nào chặt giật tối đưa chân thì tụi kinh thì có hai cô cách đây khoảng chừng non tháng hôm tết đủ ít bữa đó họ được thanh lĩnh mình. Họ nói trời ơi, lại mà họ khóc dữ lắm chứ mấy dễ dàng đâu. Họ nói trời ơi, thầy xuống dưới chùa, cô nhìn chân như thì coi một vị lãnh đạo đó làm điều kiện quá đừng ác. Và nói vậy á, điều kiện phải
đúng là người ta phải nghe là
cái này là điều kiện. Tôi hỏi mấy cô ở bên chỗ cô Út hay ở bên kia, nó ở bên kia không, ở bên cô Út không? Mà những người tay chân bộ hạ của thầy ở đó trưởng lão á, điều kiện nói nhăn, điều kiện nó thiếu đạo đức quá mất đi.
Bây giờ nếu mà mấy người đó nữ thơ mà nói vậy đó, mà nếu mà có mà chứng người đó để nghe cô Út nói vậy lên, mà họ có cái thơ mà gửi cho thầy thì giữ được.
Tôi có nói như thế này, tôi nói các vị á, nếu việc gì mà cô Út nói các vị cái gì á, các vị nếu cần thiết á, mày nói thật với tôi Vinh để tôi Vinh hiểu ý mình. Tôi nói trong giáo hội Phật giáo Thạnh chúng tôi á, bức thơ đặt danh chúng tôi coi nó có giá trị. Tại sao bức thơ đặt danh tôi coi giá trị? Vì nó nói có sự thật, thành ra nó có giá trị. Dầu nhá giá biết bức thơ đó không ký tên tôi cho nó cũng có giá trị gì, tại sao đi còn nghiên cứu lại mới có giá trị được, chứ không nghiên cứu làm trò
có giá trị nó đúng. Phải nghiên cứu lại cái thơ đặt danh này.
Nói vậy.
Còn họ nói như vậy là những cái đối tượng này có đúng không?
Họ nói vậy.
Thì người ta khoe nhóm cho người ta làm cái chuyện đó. Mà giờ người ta đổ thừa cho người khác, mà thì mày làm cái nghiên cứu lại thì mình sẽ làm.
Để có một việc đơn giản cho mình nắm mới đây nè. Như chính ông Hải á, ông điện cho mình, ông nói chuyện với mình. Trong khi gặp mặt, ông cũng nói chuyện. Ông nói, ta nói với thầy như hố lộ 550 triệu đó. Ban đầu có người thì sao nói 6 triệu, có người thì nói 50 triệu. Nó nói như ông nói, cái nào nói mà nói như gì tôi còn nói về thầy trong nghiêm mà sẵn đó, dường như nó không có vô rồi, mình có gặp tình trạng này. Có gặp một tình trạng thôi, đơn giản thôi, nói cho mình nắm á. Họ lợi, họ cũng có cái kẹt. Ông sư đó, ông thầy đó, ông lợi, ông trúng thật. Ông trúng 5 triệu. Ông bò cơ, ông dán hành trí à. Ông lên đốt nhang, ông quỳ ông lại, ông cúng 5 triệu. Cúng chứ không phải cho mà, cúng hoạt mà. Để mà lo cho chùa thôi. Thì ông đi về rồi đây, mình mới sau đó sáng mơ mở bò thơ ra đó. Thấy 5 triệu trong đó á. Thì mình không có nói gì hết. Nhằm bữa chiều thứ sáu ngồi thứ bảy cái tối thứ nhật chủ nhật sáng thứ hai mình lên văn phòng ngồi họp xong chưa tới cuối cùng mình nói là trong đợt tết này huynh đệ mình thầy vệ tâm các thầy mình nói chung ban thường trực mình có gì nào được điều kiện người ta cúng dường điều kiện số tiền 53 triệu 23 triệu 1 triệu nữa triệu gì có nhiều báo cáo để mình nghe đi mình mừng cho các thầy. Thì mấy ông này không có họ lợi cúng 500-700 triệu trở lại chứ có gì đâu mà. Rồi nói vậy sao rồi á. Thì mình mới nói như thế này, như vậy các vị thiếu cái phước như tôi. Như các vị quý huynh đệ mà thiếu cái phước như tôi, dự nào tôi có được một vị, họ cúng được 5 triệu. Giờ 5 triệu này á, họ lên ốc nhang cúng dường cho thật cho tổ. Giờ trình qua huynh đệ ban thì thực tỉnh mình xem 5 triệu này giờ chúng ta giải quyết kiểu nào đây? thì mấy ông nó cúng dường cho chùa thì mình lấy làm công việc chùa.
Nếu mà điều kiện mà xảy ra này, nếu mà tôi có thầy mời thì điều tôi sẽ nói tất cả đó.
Điều kiện là các vị, các vị thôi giờ ta cúng chùa thì cứ thầy lấy làm chùa chứ có cái gì. Tôi nói cái đó là được, nhưng vì mình phải hiểu bên trong của sự việc. Sự việc này nó không phải đơn giản vậy. Cái này nó có cái gì trong này nè. Nó phải chỉ các vị ngài á. Nếu vị này cúng triệu nửa triệu á thì tôi chịu rồi. Cúng 5 triệu thì có cái gì bên trong á. Thành ra tôi mới nói kêu ngay Diệu Thiện, tôi nói liền. Tôi nói Diệu Thiện à, cái này bao thơ thầy dán lại rồi, thầy gửi ngay cho con. Ông đó nằm trong chuyện ban nhà cơ lại ông sẽ tới đây làm thủ tục giấy tờ này cho gì đó.
Cái gì đó là một cái người Phật tử ở đâu người ta đến người ta cúng, chứ đâu phải là đệ tử của mình.
Em điều kiện thôi giờ Diệu Thiện con lấy cái này con gửi cho cái gì đó, nói rằng thầy trưởng ban không nhận
thì thầy giữ gì quá.
Mình điều kiện thôi giờ thì gửi lại để lo công việc chùa đi. Thôi điều kiện
thầy làm cái điều đó.
Khi nào mà chùa của quý Phật tử mày vào lên có mặt tẩy á, giờ cúng 100 triệu 200 triệu thầy cũng nhận nữa, cho nhiêu cũng lấy nhiêu. Còn lúc này chùa chưa có vào thầy không nhận, thầy gửi trở lại. Thì các vị đó ngồi đó họ nói thì ông này ông cũng kỹ ha. Tôi nói ông kỹ nó kẹt thì cái này có cái gì rồi này đó, để nói cho mình nắm á. Thành ra cái là cách làm việc của mình á, quý Phật tử mà khi tới nuôi trao đổi với mình á, mình hỏi kỹ lắm. Cái này do đâu nó xảy ra, cái này các vị nói cho rõ nhưng tôi nói cái thiệt dùng đi.
À, cái sự cúng dường này.
Bất cứ cái gì tôi hỏi rõ. Thành ra bữa nay á, Đức Thân Đính Huynh á, điều thứ nhất á, dạng cái nó lát đưa cho cô Út Đạn một tấm nữa, tấm của đi tôi phô tô ra mà. Bị bắn tấm tôi còn giữ này nè, đó là phô tô. Thì điều kiện tôi gửi cho cô Út một bản nữa, ý muốn nói chỗ đó.
Chính tôi phải viết cái này á, để mà nói cho thầy rõ trong mọi cái vấn đề của nội bộ. Nhưng mà tôi thấy xấu hổ với thầy quá, tôi không có nói. Thôi cái chuyện đó thôi anh em mà nói vậy, mà mình làm đơn mình thưa giáo hội này kia thì có như mình tu hành mà kiểu đó cũng được.
Anh Nga nghĩ để điều kiện một lát tôi ghé tôi gửi cho cô Út một bản tình anh em với nhau. Tình gọi là cha mẹ tham gia, có còn có mấy người anh em mà chúng ta phải có cách như thế nào cho nó phù hợp để mà tu hành cho nó tốt thì xả mới được. Thành ra nói thật với huynh á, một câu rất đơn giản trong Lăng Nghiêm nó có nói cái tham sân si, mà chính Lăng Nghiêm có nói một câu là nói nếu chúng ta không được sợ tham sân si mà sợ ta thiếu trí tuệ. Nếu ta có đủ trí tuệ thì tham sân si nó không thể hiện ra được, nó sẽ mình cắt đứt được dễ dàng. Mà nói thật với huynh á, đây mình cũng hiểu vậy, nhưng nhiều ngược lại á, công việc mười cái tham với cái sân á, đây mình nói thật với huynh chứ mấy mình nói để mình bao che mình điều kiện việc chưa được, đây mình nói thật việc chưa được. Khi nói chuyện với mọi người cái tham cái sân này nó còn, nhưng vì việc được là như thế này. Khi trở về đi dục đường hoặc trở về chùa mình ngồi lại nghiên cứu việc đến việc của ông ta, mắc gì mình phải dạy việc được chỗ đó chứ liền trong thời gian nói chuyện
đó
việc chưa được
điều
thời gian mà đang nói chuyện thì việc có khi cũng có khi việc được có khi việc chưa được.
Thầy
nói vậy mình phải nói thật chỗ đó đi, đến khi mình tu hành mình giả dối mình đã thì điều kiện được vô tôi hết chưa biết chỗ đó chỗ đó
bởi vì Phật dạy rất rõ mình chi là cái đó đau khổ
không có nói vợ con gì. Anh bỏ được cái tham sân si ba nghiệp chướng này thì anh chứng quả, mà điều kiện cái đó thật là khó chứ
bây giờ thật là khó chứ.
Dạ
nó trẻ con có thể nó học thì nó đọc nhanh nhất được, nhưng mà khi mà làm được cái điều này làm thì tự tập của con người sửa mình rất là lâu chứ đâu phải là chỉ một ngày.
Dạ dạ
à, cho nên trong cái vấn đề này thầy phải nắm rõ của các con người như thế nào.
Dạ. Tôi nói anh nghe gì mà nói cho mình nắm á, anh bị mình á thì mình muốn biết. Tôi có nói với thầy mình, tôi nói giữa thầy tôi diện trinh nhân với tôi á, cách đây khoảng hơn 35 năm về trước, chứ không phải 35 năm. Thầy thời gian đó thì tôi có cái cốc nhỏ, U Út có cái cốc nhỏ thôi, nhưng gì đứng gì được đồ để mà nói thì lúc thầy đến đó thầy tôi thấy tôi rất mừng. Thành ra khi mà tôi hoạt động trong giáo hội chính là tôi cũng gặp thầy Bú Tăng, thầy Tâm Tăng, các thầy này cũng trao đổi nhau để có cái hướng để chúng ta làm việc cho tốt, ý muốn là chỗ đó tôi nói. Đây thành ra tôi nói cái này á, tôi thì kẹt công việc chứ tôi sẽ tranh thủ có thời gian tôi bởi muốn đi học bên để trao đổi lại mà vậy.
Trao đổi với mình, góp ý với mình để cho mình làm đúng cái hướng.
Nghe nhà nói vậy
chứ còn không khéo đó. Nói chung là trong đi giữ chùa biết tu mà chứ mình không biết gì cái chuyện mà xảy ra như vậy đâu. Nếu là xảy ra thì người ta đi cái xứ nào thì ai ở cái xứ này làm gì.
Nhưng cái quan trọng điểm này của mình lắm khi mình nói năng ăn đây mình mới nói thật, mình nói thiệt đi, mình không có gì để giấu hết nè. Lắm khi mình nói năng, lắm khi mình ai nói á, ta hỏi mình nói mình thấy trúng chứ ai nói trọng chi.
Thì rõ
ràng là ai về đâu, khi mình nói rồi nó cũng có trọng đâu hay không đó, mình đâu có biết được.
Bởi vì chính mình nói lương tâm do cái tâm mình nói ra. Nhưng mà trật trúng á là do cái người hiểu.
Cái người hiểu
do gì vậy đó. Mình cứ nói cái gì mà mình đã nghe và thấy biết rõ thì mình nói ra cái sự thật, thì mình không có tội lỗi gì cái giới luật nói dối. Người tu sĩ người ta có giới luật chứ đâu phải là như người đời muốn nói dối làm sao nói. Cô có thọ tâm vi ngũ giới không? Ai thọ và tưởng nào? Bây giờ nổi cái giấy tờ không á, hỏi cô một cái cô cũng không làm sao trả lời được nữa. Mà hỏi về cái vấn đề công phu quá sáng, khổ có thông không? Về chùa tôi cũng tụng kinh hết, cũng tỏ cảnh. Thầy thấy một cái chùa nào mà không tụng kinh, không ngồi thiền? Cái vấn đề tu người ta rõ ràng chứ. Người ta cuộc đời người ta bỏ hết, người ta đi tu, người ta đâu còn dính dấp gì cuộc đời đó. Thế mà cái nhân quả nói cho thầy biết tôi cái nhân quả mạnh lắm.
Tôi coi chứ cái đây mình nói thật tình mà nói, tôi nghĩ có hai cái bị sư huynh sống trong cái tu viện này, lắm khi cái người này gây sự với mình á thì chắc ít có lắm. Đây nói thật tình mình nói, riêng mình nó ra làm việc chuột bước lưu á, nó sắm cây gầy gọc ở bên ngoài hơn 10 cây, nó như vậy nha. Tôi mời cái nhân viên cơ khí tôi lại ghi biên bản, có mà chính quyền quyền thị trấn nó lại nó chửi mình chắc hơn nửa tiếng mà đứng lên đứng chửi nó ăn hết rồi, giận mấy rồi nó dùng cái từ ngữ kêu là nghe nó hơi khó nghe lắm đó. Nó nói thật đi, bước cuối cùng đó là
thầy cũng được ăn cái đồ bánh đó rồi. Tao
đó là được cái nó quên chưa được đâu, nó nói thật vậy.
Tôi đã ăn
cái điều kiện đó là nó làm xong rồi đó, điều kiện mình nói thôi về dày ha, nãy giờ với Phật tử mà dường như cho quà tôi cũng hơi nhiều đó, thôi cái quà đó để đó đi, nhận ha công đây, còn để khoan chúng tôi nói chuyện được, chúng tôi nói chuyện trả lời với các vị sao. Còn những cái điều kiện mà chúng tôi cần bữa nay muốn nói á, một việc nhỏ thôi, chùa Phước Lưu hiện nay thầy Quán Chí chết rồi, cái người thầy Quán Chí á chết rồi, giờ cái ông này thế đây lúc gian đây, nha. Bây giờ tôi nhờ chính quyền ông chủ tịch xã là chủ tịch thị trấn này nè, phó ban tuyên giáo quyền này ông Bảnh á, coi lại những giấy tờ của tôi nè, những giấy tờ tôi có tôi sắp trong tay, bữa nay tôi đi tôi có cầm thủ giấy tờ theo, như vậy coi giấy tờ này thiệt hay là giả. Nếu thiệt là nãy giờ các vị chửi dường như nó không đúng vào đâu hết, còn nếu mà nó giả mất hoặc là tôi sai hết thì mấy ông đồ của thầy thiệt không chứ có gì đâu giả. Tôi nói như vậy thì nãy giờ các vị cho mà tôi nhiều, thôi giờ tôi trả là các vị đó, các vị nhận về đi, rồi tôi giờ cũng như làm việc xong rồi tôi xin phép tôi cũng đuôi tôi về. Như vậy nói thật với mình, qua như vậy cho yên nữa, chứ mấy vậy yên nữa. Tôi để cho nhân
đệ này thì nghĩ lại tôi
thôi. Nhân viên thư ký á, khổ khi biên bản xong, tôi nói con này, về chùa thầy chỉ con cách làm thứ hai. What? Một tuần lễ sau cô này làm thư ký mà từ này đến gặp thầy Thiện Chánh, xem là bữa đó làm việc sao thầy để cho công việc nó chửi thầy tướng ba quá, nói chứ thầy tướng ba có ai dựa ông đâu mà không để cho ông chửi. Thầy chứng đó nó nói như vậy thì
tôi bị chữ ai mà chữ thầy.
Để chuyện nào nói như vậy rồi đó thì cô này cô nói thầy nói cái đó tôi nghe nó chướng đó. Bữa đây hội Phật giáo tỉnh á, dường như tôi thấy là trong đó có thầy ngồi thầy chứng kiến đó mà. Dường như là trong khi á là cái
bữa đó thầy có mời tôi.
À,
thầy có mời tôi dự lên.
Là trong khi thầy nhớ là cái điều kiện trong tỉnh này dường như chấp thuận thầy làm trưởng ban, mà sao thầy mới đó thầy nói là không ai vừa là lý do sao thì cho biết coi. Thì như vậy cái chùa này nó thành hay không á, dường như giờ thầy đứng 100 người xin phép đi xây dựng chùa đi không ai giải quyết đâu, nói thật với thầy á, mà giờ thầy trong khi muốn biết nó ký tên nó xin phép chắc thầy giải quyết liền. Như vậy thì thầy nhận xét cái này, thầy ở hoặc người nào ở cũng vậy, chúng ta phải có tình có nghĩa một tí, nếu mà thiếu tình yêu nghĩa nó không được.
Bởi vì trong cái trong khi đó anh em không phải lộn trong ngày kia khi có Út già rồi tôi không hề chữ mà một đầu nó không mong giờ nào hết, chỉ sẽ cứ ở đây thôi, đi với mặt thầy là sáng đi, thầy trò ở đâu, thầy trò ở đâu thì cùng với nhau hả, nó làm cái những cái hình thức rõ ràng chứ tôi không có kêu Phật tử ở bên ngoài này kia rồi vô trời thưa tiện này kia, tôi nói cuộc đời của mình nhớ mà
tôi nghĩ chỗ này nó thật với huynh á, chỉ có một việc nhỏ mà đây là cái nghĩ của mình thôi chứ không phải người khác chỉ cho mình. Tôi nghĩ rằng ông thầy ở đây nè cũng dưới Phật tử á, đây là cái nghiệp chướng của chùa Phước Lưu và cái tiền căn chúng tôi cũng có dính níu với chùa Phước Lưu cái gì đó, thành ra hôm nay người ta chửi mình tại sao là cái công cây vàng họ lấy vào ăn hết rồi cái này không ai nói tới gì hết nè, mà sao cái thứ đen cái vụ của mình ra mình giữ nguyên đây mà người ta nói mình kỳ vậy á, là đây điều kiện
là vô lý.
Tôi nói cái này chắc là tiền căn mình cũng dịch của chùa mình ăn sao đó, mình đang ngày nay chắc ta chửi mình vậy thôi chứ có gì tôi không buồn, không buồn tiền. Tôi lại gặp thầy chuyện chấm, tôi nói chuyện chấm nè, cứ chú mày ở lúc nhang lo dịp chùa đi, chúng tôi không có dành dịp cái chùa này cái gì hết nè, tôi sẽ còn lo để xây dựng để cái chùa này nó tốt hơn, không thể để cái kiểu này được, cũng nói thẳng ý thiệt chẳng vậy. Thành ra cái đó nó thật ý quên cái việc làm của mình á, việc nhân quả mà, cái nhân đúng khi cái nhân mình gieo nó tiền kiếp gieo nó không tốt thì cái quả nó không tốt đến mình, mình chấp nhận điều kiện đó. Bố nó hơn một chục khúc cây bố dài đứng ngoài ai nói thật ý quên việc của cái bữa
mà
mấy cái người bổn đạo á, họ tính nó đạo
mấy bổn đạo ở đây ấy, thì thật sự là
không có mình nó mà chùa Phước Lưu á,
nó
mà chùa Phước Lưu tôi đây khi tôi
bổn đạo đó
thì kia nó cái chùa cái khúc cây mà không bị dài dài
đấy có mấy
tôi nói thành ra nói thật yêu anh nó điều kiện tình trạng tới thành ra mình có cái hướng để biết mình lối nào để cho nó đẹp là nó tốt nhất, nếu mình không khéo nó mang tiếng mang tai nó chạy ra nó không tốt cho mình cho mọi người, mà khi đó là mình là tuổi già lớn rồi, tôi hôm nay gần được 69 rồi, như vậy gần 70 rồi thì thành ra tôi nói cái gì đó thật như thầy bổ chùa Quốc Huệ ấy, mới bữa nào nó 86 tuổi cứ nói vậy, nói huynh đệ anh em mà thiệt nhau đi, ông mới có 80 ông tuổi giàu mà điều kiện mình nói giọng chi mình người tôn mà đi nói láo chi à?
Cái năm sinh đó hỏi ông cái năm sinh mình biết không,
điều kiện mình nó có nói mà điều mình biết ông năm đó năm giàu mà nói vậy quên là tuổi giàu chứ không phải là 86 tuổi, 86 thật không trúng
cho ngoại đâu vậy, tôi năm nay là đúng 85 tuổi, sinh năm 1928. Cho nên gì vậy? Người ta không có biết tuổi tôi bao nhiêu, nhưng mà người ta tôi nói bằng câu sự thật chứ đâu phải là giấu gì về vấn đề đó đâu. Tôi đâu có sợ giấy cơ sinh tôi còn bằng chứng tôi có. Mà nếu mà tôi chưa sinh thì làm sao có giấy cơ sinh? Cho nên người ta có giấy tờ đàng hoàng chứ đâu phải. Tôi đi học thì giấy cơ sinh phải làm cho học trường học thì không có giấy cơ sinh.
Nói thiệt với huynh, vị nào tuổi nào tôi nào á, tôi xin lỗi đây mà nói thật tình mà nói, xin lỗi không nắm vững như ông giáo thuốc lù nhiều tuổi tôi cũng biết. Hồi quên nhiêu tuổi tôi cũng biết nữa, mà điều kiện tôi không
có thôi.
Ừ, ông nào gì đó. Điều điều kiện
chỉ có huynh đệ với nhau mà trong lúc nó thân nhau thì hỏi thăm để mà khuyên huynh đệ với nhau cho nó tốt.
Dạ dạ dạ. Thành ra cái đó đi nói chỗ anh nắm mà mình phải thật tình với nhau để mà lo công chung. Chứ nếu không khéo á,
mình có mà kiếm dạng hoạt, không lẽ tôi chưa sanh sao tôi có biết nữa sao? Tòa án làm đàng hoàng này. Thế gì khơi sinh là coi chứ đâu phải là tôi tự đọc nó được
đó. Nó như thế này để nói cho mình nắm này, tại sao tôi biết cái vụ đó thời gian nó mới đây đâu. Hồi 1967-68 á thì tôi nói cho mình nắm. Ví dụ họ nói hồi xưa cái ông đó bà đó có vợ chồng tuổi già, ta lớn tuổi chứ nên đến đâu, tôi coi chứ là gì má ông mày mèo nó có 18-19 tôi có chồng chứ đâu già. Ảo đến 12-10 tuổi không bây giờ đó, tôi coi tại sao tôi coi cái đó làm chi, để đây đây tôi là cái mã tôi coi thử. Cái điều thứ hai tôi hỏi coi con thứ hai của bà này nhiêu tuổi, thành ra tôi biết đấy, thành đang nhiêu quên đấy. Ví dụ như giờ sinh năm nào, quên là con thứ mấy trong gia đình thì bà già nhiêu tuổi, cái việc tri quên cái ra chứ có gì đâu, có gì đâu.
Đó là lẽ
đương nhiên, nó nói vậy đó, tri nó ra
tìm cái năm sinh á thì mình rõ cái người đó bao nhiêu tuổi.
Thành ra
nó mà có bằng chứng là có giấy cái sinh đàng hoàng chứ không phải là mình nói đại đó.
Như anh thầy bố ngày qua tôi gặp nói chuyện, anh thầy bố năm nay ông
cũng có vợ anh
ra một tám năm tuổi, anh thầy bố 85 tuổi, ông là 86 tuổi. Như vậy ông thầy bố trước anh đang thầy bố thứ năm, nó có 85 nè, còn thầy bố là 86 như vậy.
Thầy nói cho thầy biết, khi mà sanh tôi về chú năm á, thì nó gần nhau, cách nhau 5 năm thì mới chú năm đó. Đó là anh em của tôi đó em, còn của Út có cách 4 mờ nữa, con người làm cách nào nhớ đó, nhớ không? Chú Út đó, nó rất là rõ ràng, cho nên vì vậy mà nói về vấn đề đó. Không thể nói ra, nói bằng giấy tờ, nói bằng bằng chứng.
Làm ra mình tu hành những gì mình thiệt nhau.
Thôi
giờ đi về con, ăn cơm gì thôi giờ về chứ. Giờ ghé là hồi lúc đang trái điều kiện như vậy. Thôi được được, bị bữa nay có khách cái nhà. Thôi giờ chú Vinh nghỉ
nha.
Đi khác lại ở nhà nhà. Thôi tôi được, bị bữa nay có khách.
Bữa khác mình xin.
Nhớ nha, để đi về.